Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, quyết định của chúng ta chọn trong cuộc sống này ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi và cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Có các lực lượng hữu hình và vô hình ảnh hưởng đến những lựa chọn của chúng ta. Tôi đã tự mình học được ý nghĩa của nguyên tắc này cách đây khoảng 5 năm trong một cách gần như tôi phải trả cái giá rất đắng. Chúng tôi đi du lịch với gia đình và bạn bè ở miền Nam Oman. Chúng tôi quyết định thư giãn trên bãi biển theo dọc bờ biển Ấn Độ Dương. Ngay sau khi chúng tôi đến nơi, đứa con gái 16 tuổi của chúng tôi là Nelly xin phép được bơi ra chỗ nó nghĩ là một đụn cá. Khi nhận thấy biển hơi động, tôi nói với nó rằng tôi sẽ đi trước vì nghĩ rằng có thể là một dòng nước nguy hiểm. Sau khi bơi được một chút, tôi gọi vợ tôi, hỏi là tôi đã đến gần đụn cá chưa. Vợ tôi đáp, anh đã qua khỏi chỗ đó rồi. Tôi không biết rằng mình đã bị kẹt trong một ngọn thủy triều gây ra những dòng nước chảy mạnh và biển động. Và tôi bị kéo rất nhanh ra biển. Tôi không biết mình phải chắc làm gì. Điều tôi nhắc tôi đến có nghĩa là quay lại và bơi về phía bờ. Đó là việc làm hoàn toàn sai. Tôi cảm thấy bất lực. Các lực lượng ngoài tầm kiểm soát của tôi đã kéo tôi ra xa hơn. Điều đã làm cho vấn đề càng tồi tệ hơn là vợ tôi đã bơi theo tôi vì tin tưởng vào quyết định của tôi. Thưa các anh chị em, tôi nghĩ có nhiều khả năng là tôi sẽ không sống sót và cũng có thể gây ra cái chết của vợ tôi vì quyết định của tôi. Sau nhiều nỗ lực, và điều mà tôi tin là sự can thiệp của thiên thượng, bằng cách nào đó là bàn chân của tôi đã chạm được vào đáy biển và chúng tôi đã có thể đi trở lại một cách an toàn với bạn bè và con cái của chúng tôi. Trong cuộc sống trần thế này có rất nhiều hướng đi, một số an toàn, một số khác thì nguy hiểm. Chủ tịch Spencer W. Kimball đã dạy rằng có những lực lượng mạnh mẽ trong cuộc sống này của chúng ta cũng giống như các dòng nước vô hình của đại dương. Những lực lượng này là có thật. Chúng ta đừng bao giờ làm ngơ những lực lượng đó. Tôi xin nói cho các anh em, chị em biết về một hướng đi nữa. Một hướng đi thiêng liêng mà đã trở thành một phước lành lớn lao trong cuộc sống của tôi. Tôi là một người cải đạo theo giáo hội. Trước khi đã cải đạo, hoài bão của tôi, của đời tôi là trượt tuyết, do đó tôi dọn sang châu Âu sau khi học xong trung học để hoàn thành ước nguyện đó. Sau vài tháng dường như tôi một sống lý tưởng, tôi cảm thấy là tôi ở trên rời bỏ nơi đó. Và lúc đó tôi không hiểu nguồn gốc của cảm giác đó, nhưng tôi đã chọn để làm theo. Cuộc sống tôi đến, cuối cùng tôi đến Provo, Utah, với một người bạn, người tốt và những tín hữu một tôn giáo khác giống như tôi. Trong khi ở Provo, tôi đã gặp những người bạn đang sống một cuộc sống khác xa với tôi cảm thấy tò mò về họ. Mà tôi không biết tại sao, ban đầu tôi chống lại những cảm giác này, nhưng tôi muốn tôi sớm cảm thấy bình an và thoải mái mà tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tôi bắt đầu chấp nhận một hướng đi khác, một hướng đi mà đã mang tôi đến sự hiểu biết về Chai Thiên Thượng, nhân từ và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Tôi chịu pháp tem với những người bạn của tôi vào năm 1972. Hướng đi mới tôi đã chọn để theo này là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, đã cung cấp sự hướng dẫn và ý nghĩa cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, điều đó không phải là không có những thử thách. Mọi thứ đều có mới mẻ đối với tôi. Đôi khi tôi cảm thấy bị bối rối và hoang mang những câu hỏi, thử thách và cả bạn bè lẫn gia đình đặt ra. Tôi phải lựa chọn. Một số câu hỏi của tôi làm tôi nghi ngờ và hoang mang. Sự lựa chọn này là một sự lựa chọn quan trọng. Tôi sẽ tìm ra những câu trả lời ở đâu? Có rất nhiều câu lời muốn thuyết phục tôi tội lỗi lầm con người tôi chọn. Ngọn thủy triều đi ra những dòng nước chảy mạnh và biển động, quyết tâm kéo tôi ra khỏi dòng nước yên tĩnh, tôi trở thành một nguồn hạnh phúc tuyệt vời. Tôi đã biết rất rõ về nguyên tắc về việc này, có sự tương phản trong sự mọi việc, và tầm quan trọng của việc hành động lấy một mình, chứ không từ bỏ quyền tự quyết của mình cho người khác. Tôi tự hỏi, tại sao tôi bỏ điều mà tôi mang lại cho tôi niềm an ủi lớn lao như vậy? Như Chúa đã nhắc nhở Oliver Curry, ta đã chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Kinh nghiệm của tôi cũng giống như vậy. Do đó, với lòng cam kết nhiều hơn, tôi tìm đến với Chai Thiên Thượng nhân từ, với Thánh Thư và với những người bạn tin cậy. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều câu hỏi mà tôi không thể giải đáp. Làm sao tôi có thể giải quyết nỗi hoang mang do những câu hỏi này tạo ra? Thay vì cho phép chúng phá hủy sự bình an và hạnh phúc mà đã đi vào cuộc sống của tôi đã chọn để gạt chúng sang một bên trong một thời gian, tin tưởng rằng trong kỳ định của Chúa, Ngài sẽ mặc khải mọi điều. Tôi tìm thấy niềm an ủi trong lời phán của Ngài cùng tiên tri Joseph Smith. Này, các ngươi là những con trẻ và các ngươi không thể đương nổi tất cả mọi việc bây giờ được. Các ngươi cần phải tiến tới trong sự ân điển và trong sự hiểu biết lẽ thật. Tôi đã chọn không từ bỏ điều tôi biết là đã đúng khi theo một đường đi hơi xa lạ và đáng ngờ. Một ngọn thủy triều với tiềm năng và có sóng dữ, tôi được biết được như Elder Như Anne Eldon Tanner đã nói, thật là khôn ngoan và tốt hơn để con người chấp nhận lẽ thật giản dị của phúc âm và chấp nhận bằng đức tin những điều mà con người không thể hiểu được. Điều này có nghĩa là không chỗ cho những thắc mắc chân thành sao? Hãy hỏi hậu thiên liêng để tìm nơi ẩn náu trong một khu rừng thiên liêng, muốn biết giáo hội nào trong số tất cả các giáo hội ông nên tham gia. Hãy cầm trong tay các anh chị em sách giáo lý và giao ước và biết rằng phần lớn những gì đã được mặc khải trong biên sử đầy sâu dẫn này là kết quả của cuộc tìm kiếm, khiêm nhường và lẽ thật. Như Joseph đã phán ra, vì bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Bằng cách đặt ra những câu hỏi chân thành và tìm kiếm các trả lời thiêng liêng, chúng ta học được từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, thì chúng ta tăng gia tăng kiến thức và sự khôn ngoan. Câu hỏi đặt ra không phải là đức tin của chúng ta có cho phép chúng ta đặt ra câu hỏi chân thành không, mà là tôi phải đi đâu để tìm ra lẽ thật. Khi nãy sinh ra những câu hỏi, tôi có dù đủ khôn ngoan để giữ vững những điều tôi biết là đúng, mặc dù tôi có thể một có vài câu hỏi. Tôi làm chứng rằng có một nguồn thiêng liêng, một đấng biết tất cả mọi điều. Sự cuối cùng từ lúc ban đầu, tất cả mọi sự vật đều hiện diện với Ngài. Thánh Thư làm chứng rằng Ngài không bước trên những con đường quanh co. Ngài cũng không thay đổi những gì Ngài đã phán. Trên cuộc hành trình thế này, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những sự lựa chọn của mình chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi. Mới gần đây, có một cậu thanh niên đã đến chơi với nhà tôi. Cậu ta có một tinh thần tốt, nhưng tôi cảm thấy rằng cậu ta không có hoàn toàn tham gia vào sinh hoạt của giáo hội. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta đã lớn lên trong một gia đình tập trung vào việc phúc âm cho đến khi cha cậu ta không chung thủy với mẹ cậu ta nữa. Điều đó dẫn đến việc họ ly dị và ảnh hưởng đến tất cả những anh chị em của cậu ta đến mức họ nghi ngờ giáo hội và sa ngã. Lòng tôi trĩu nặng. Và tôi nói chuyện với người cha trẻ tuổi này và làm ảnh hưởng vì những sự lựa chọn của cha mình và đang nuôi dạy những tâm hồn quý báu ở bên ngoài các phước lành của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Và tôi biết một người đàn ông khác có một thời gian là tín hữu của thành của giáo hội đã nói những câu hỏi liên quan đến giáo lý nào đó thay vì cầu cha sinh thượng cho câu trả lời. Người ấy đã chọn đến chỉ dẫn và các nguồn thông tin thế tục để được hướng dẫn. Lòng người ấy đã đi sai hướng khi người ấy tìm kiếm điều dường như là danh lợi của loài người. Niềm tự hào của người ấy có thể đã được thỏa mãn, ít nhất là về mặt vật chất. Nhưng người ấy đã bị khai trừ khỏi quyền năng của thiên thượng. Thay vì tìm ra lẽ thật, người ấy đã đánh mất chứng ngôn của mình và mang theo với mình nhiều người trong gia đình. Hai người này đã bị xa vào ngọn thủy triều vô hình và mang theo với họ nhiều người khác. Ngược lại, tôi nghĩ về cha mẹ vợ tôi là Laundria and Lossie Miller. Mặc dù họ chưa bao giờ có nhiều của cải vật chất, nhưng họ đã không có những giảng dạy giáo lý thánh khiết của phúc âm phục hồi cho căn cốt của họ, mà còn sống theo giáo lý đó mỗi ngày trong cuộc sống của họ. Bằng cách làm như vậy, họ đã ban phước cho con cháu của họ với những thành quả của phúc âm và hy vọng một cuộc sống vĩnh cửu. Trong nhà của họ, họ là một khuôn mẫu, trong đó chức tư tế được kính trọng, trong đó có đầy dẫy tình yêu thương và sự hòa thuận, và trong đó các nguyên tắc của phúc âm hướng dẫn cuộc sống của họ. Xa cách bên nhau, Louise và LaRue đã cho thấy ý nghĩa của cuộc sống theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu Kitô. Con cái của họ có thể thấy rõ dòng đời nào để sẽ mang lại sự bình an và hạnh phúc, và họ đã chọn theo làm đúng như vậy. Như Chủ tịch Kimball đã dạy, nếu chúng ta có thể tạo ra một dòng đời mạnh mẽ, ổn định, hướng tới mục tiêu của mình về cuộc sống ngay chính, thì chúng ta đã và con cái của chúng ta có thể được đẩy lên trước vượt tất bất cứ những ngọn gió ngược của nỗi khó khăn, thất vọng và cám dỗ nào. Những lựa chọn của chúng ta có quan trọng không? Và có chỉ ảnh hưởng đến chúng ta thôi sao? Chúng ta lập ra hướng đi vững chắc của mình trong dòng phục âm phục hồi vĩnh cửu chưa? Thỉnh thoảng, có một hình ảnh ám ảnh tôi. Nếu ngày đó, tháng 9, trong khi thư giãn trên bãi biển Ấn Độ Dương, nếu tôi nói với con gái nó nói, được, con, đi đi, hãy bơi ra đụng cát. Nếu nó cũng nói theo gương của tôi và không thể bơi trở lại được thì sao? Nếu tôi phải cô sống một cuộc sống mà biết chắc rằng tấm gương của tôi đưa đến việc đó bị cuốn theo ngọn thủy triều kéo ra ngoài và không bao giờ trở lại được. Những hướng đi chúng ta chọn để làm theo có quan trọng không? Tấm gương của chúng ta có quan trọng không? Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta ân tứ thiêng liêng của Đức Thánh Linh để hướng dẫn những sự lựa chọn của chúng ta. Ngài đã hứa ban cho chúng ta mọi sự soi dẫn và mặc khải để chúng ta sống xứng đáng để được nhận được như vậy. Tôi mời các anh chị em hãy tận dụng các ân tứ thiêng liêng này và cân nhắc những điều lựa chọn của các anh chị em bằng cách tự hỏi các quyết định của tôi có bám chặt vào đất vì nhiêu của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô hay không. Tôi mời các anh chị em hãy sửa chỉnh bất cứ điều này cần được sửa chỉnh, cho dù nhỏ hay lớn, để bảo đảm cho được các phước lành vĩnh cửu của kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho các anh chị em và những người mà các anh chị em yêu thương. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Tôi làm chứng rằng các giao ước chúng ta lập với Ngài là thiêng liêng và thánh thiện. Chúng ta đừng bao giờ coi thường những điều thiêng liêng. Cầu xin cho chúng ta luôn trung thành. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.